89. Người chứng đạo vui bằng cái vui của chính mình.
Trên đàn lâm vô tạp thọ, quốc mật xung tầm sư tử trụ, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tử du, tổ thu phi cầm gia diễn thứ. Rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u. Trong kinh Phật nó có thí dụ, một là rừng chiên đàn, hai là rừng cây y lan. Hãy vào rừng chiên đàn thì là được là thưởng thức cái mùi hương của chiên đàn, mà vào cái rừng của cây y lan thì là nó có cái mùi hôi, cái mùi thúi. Cho nên đây gọi là chiên đàn lâm vô tạp thọ, không có cây tạp, chỉ thuần là cây chiên đàn không, tức là rừng cây thơm, nó có cái hương thơm. Còn cây y lan nó giống như cây bán hạ ở miền quê á, cây bán hạ đó tới cái mùa nó trổ bông á thì là nó có cái mùi thúi. Ở Việt Nam mình gọi là cây bán hạ, hay hoặc là cái cây trơm, cái trơm mà tới chừng nó trổ bông á là cũng có cái mùi nó làm như thúi á, nhưng mà nó không phải là thúi cái kiểu thúi của nó, làm cho người ta không có thích gì hết, hơi khó chịu nữa. Thì gọi là rừng cây y lan là nó cũng có hơi cái hương, cái bổ hương là hôi thúi. Thì nói cái rừng cây chiên đàn đấy, người mà vào rừng chiên đàn thì là chỉ hưởng cái hương vị của chiên đàn, khác với cái người vào rừng y lan thì đi vào đó là hửi cái hương vị hôi thối, và nó ướp vào trong áo sống của mình cũng phải bị ảnh hưởng cái mùi hôi thối. Còn vào rừng cây chiên đàn không thì hửi được cái hương thơm, mà nó ướp trong hương trong áo sống của mình cũng có mùi thơm. Do vậy mà dưới con mắt của cái người học đạo, cái người chứng đạo mà người ta chọn ở chỗ ở, người ta chọn bạn mà chơi. Vì vậy mà đây ta dùng cái chữ chiên đàn lâm vô tập. Cái chỗ ở của sư tử là, mà con sư tử này là sư tử chúa, nó ở trong cái rừng chiên đàn, chứ nó không ở trong cái rừng cây tạp. Quốc mật xung tầm sư tử trụ, rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u. Sư tử vương thì là không có chơi với các loài cầm thú khác nữa. Các loài cầm thú khác thì nghe tới cái tiếng rống, cái tiếng cái hơi của sư tử là đã sợ rồi. Thường thường ở trong kinh Phật thì ví dụ cho cái chánh pháp của Phật là thường thường là dùng cái tiếng cho bằng sư tử, đó là sư tử hống vô quý thiết. Cái tiếng chánh pháp tở tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai, lời vô úy trong trời người, phương tượng còn khiếp đảm, còn nói chi nai và chó chóc. Cái bài đó ta học rồi. Rồi nhân đây tôi mới nhắc lại cái vấn đề mà của cái tháp kim tự tháp Ai Cập, nó có cái đầu cái người, con người mà cái đầu sư tử. Mà có một cái nhà điêu khắc của người Pháp mà đem người vợ vô trong đó mà ở, mà làm coi như nguyện cuộc đời mình để mà phục chế trùng tu lại những cái đó. Thế thì là cái đó cũng là một cái triết lý mà cái nhà vua, các cái vua chúa của Ai Cập đó mấy ngàn năm trước mà đã họ có cái ý đó. Ở trong kinh Phật cũng có dùng cái chữ là sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thành tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biên lễ tận vô dư. Cái bài đó thầy kể đó, ở sau cái thời mà kinh Sám Hối Hồng Danh, phàm có ba đời mười phương chư Phật trong thế giới, tam thế nhất thiết nhân sư tử người, tất cả nghĩa là người trong ba đời, mà đây là cái đấng nhân sư tử ở trong ba đời. Nhân sư tử tức là sư tử trong loài người, người mà sư tử trong loài người, cũng như thú mà đối với thú, mà sư tử trong loài thú là nó là chúa sư lâm rồi, mà là người mà nếu mà sư tử người á, sư tử trong loài người thì cũng là chúa tể trong người. Cho nên là cái đế chế hồi xưa đó họ biểu trưng cái uy quyền thế lực của họ, nó có hai cấp. Thí dụ như Ai Cập là họ dùng cái đầu sư tử trên một cái hình người, là họ biểu trưng rằng cái uy quyền thế lực của nhà vua là họ là sư tử trong loài người, người sư tử trong loài người. Còn nhà vua của Á Đông thì họ lấy họ lấy cái con rồng để biểu trưng cho, nói lên cái uy quyền thế lực của mình qua cái nhất điểu nhị ngư tam xà tứ tượng. Cho nên họ thêu cái áo họ cũng bằng rồng, gọi là long nhan. Giường họ nằm gọi là long xa, xe họ đi gọi là long xa, giường họ nằm gọi là long sàng, ghế họ ngồi gọi là long ỷ, chứ long là rồng là chạm của rồng hết. Mặt của họ gọi là long nhan, cái gì cũng long hết, cái nào cũng rồng hết. Là vì con rồng á, là cho nên họ vẽ rồng là cái con tưởng tượng, chứ nó không có rồng thiệt. Nhất điểu là móng, móng chân rồng á, là móng chim, cái loại chim đại bàng á, nó gấp mồi gấp một cái là dính, gấp cái là bay đi. Đại bàng mà gấp công chúa chuyện tích thạch xanh đó, xanh chánh chằn đó, gấp người ta cái một. Hai là con rồng nó giải là giải cá, giải cá thanh là thanh rắn, tam xà mà tứ tượng, ngà voi của giò rồng là giò voi. Thành ra là tích tụ bốn cái thứ mà vật lớn ở trên cái vũ trụ này, cái sức mạnh uy quyền gom lại bốn cái thứ lớn nhất, mạnh nhất, to nhất để biểu trưng cho cái uy quyền của nhà vua. Họ nói lên cái uy quyền, cái thế lực của nhà vua, sức mạnh của nhà vua qua con rồng. Còn ở bên Ai Cập hồi xưa đó thì họ dùng cái nhân sư tử, mà cái đó trong kinh của mình đã có dùng tam thế nhất thiết nhân sư tử, sư tử người ở trong loài người, là chỉ cho Đức Phật đó nha. Nhân sư tử là chỉ cho Đức Phật, là sư tử người ở trong loài người. Thành ra là sư tử vương một mình trụ chống thâm u. Sư tử vương không có vui đùa, không có vui đùa với khỉ, với dượng, với hư, với nai, bởi vì nó cái thứ đó là cái mồi ngon của sư tử mà, có gì đâu mà vui. Kể cả con nai, kể cả ngựa rằn này kia, sư tử chụp là coi như là đồ ăn tầm thường. Cho nên sư tử là một mình thôi. Thành ra là cái người tu hành đó là thường thường trong kinh ta gọi là Đức Phật, ta gọi là nhân sư tử, một mình thôi. Chứ nói với ai, nói cái gì bây giờ? Thiết tình mà nói, các vị mà để ý, mà các vị mà tu tập mà thấm với đạo lý rồi, các vị gần như không có gì để nói. Mình nói nghe nó hơi kỳ ha, nghe gần như là nó có cái vẻ như là cao cử, là ngạo nghễ, là kinh thường gì thế gian, chứ thì thật không phải. Học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi tư duy chánh pháp, rồi nhìn cuộc đời cho kỹ, coi như không còn gì để nói. Cho nên cái bài mà mặt thời trước, trước thời mà đại thi môn trung vô ổn tắc, hữu nhân vấn ngã giải hạ tông, bao đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân, bất thích mà thuận hành, nghịch thành thiên mà tắc. Bài rất là hay. Cho nên cái tác phẩm này hay lắm. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, đang nói đây nè, quốc mật xưng tầm sư tử trụ. Ở trong cái cảnh mà sư tử vương một mình trụ chống thâm u, ở trong cái chống thâm u tĩnh mịch vắng lặng vậy đó, một mình vậy đó. Chứ mà không phải là không nói đâu, nói nhiều lắm đó. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, khi nói nhiều có ai hiểu đó lại là lúc chẳng nói gì. Cho nên Phật hồi xưa là Phật thiền định hoài là vậy đó. Nói gì vậy? Từ lúc nào mà cần tiếp cận với chúng sanh, mà tiếp cận với chúng sanh là cần thân Phật là hiện thân Phật, mà cần thân vua là hiện thân vua, mà cần thân quan là hiện thân quan, cần đồng nam đồng nữ là hiện đồng nam đồng nữ, mà cần trời rồng quỷ thần giả xoa gì đều hiện thân đó hết. Cái chữ hiện thân đây có nghĩa là vận dụng cái lời nói, cái hiểu biết ngang bằng với cái nhận thức, cái hiểu biết của cái giai cấp nào trong xã hội, chứ không phải là chữ hiện đây là biến hóa ra dạng này dạng khác, không phải vậy. Gặp nhà vua hỏi về chính trị, về quốc sự, về đạo đức, cộng chính trị quốc sự cộng với đạo đức. Gặp quan nói về cái vai trò trách nhiệm của ông quan cộng với đạo đức. Gặp học trò nói vai trò trách nhiệm của người học trò đối với thầy, đối với cha mẹ cộng với đạo đức. Gặp nít giỡn chơi cười, nói ngọng nói liệu với nít cộng với đạo đức, để giáo hóa ngang bằng với cái hiểu biết cần dùng của nó. Gọi là cần thân nào thì Phật hiện cái thân này, hiện là hiện vậy đó. Cho nên bình thường gặp Phật hỏi Phật là gì, Phật không có gì hết. Phật cần thân nào là hiện thân đấy, cần thừa nào là sử dụng thừa nấy, mà Phật hết rồi, không có thừa nào đó. Ai cần nhân thừa thì nói ngang cái nhân thừa đó để giúp đỡ họ, giải khổ cho họ. Ai cần thiên thừa, ngang bằng thiên thừa thì nói thiên thừa với họ. Còn bằng không có thừa nào, không có gì hết, thì coi như sư tử vương một mình trụ chốn sân lâm. Lúc im lặng đó coi như không nói gì hết, nhưng mà nói rất là dữ, ta suy tư chân lý. Còn lúc nó nhiều mà không ai hiểu đó là chẳng nói gì. Bởi vì Đức Phật mà đem mà nói cái chuyện của đồng nam đồng nữ, chuyện của là trời rồng quỷ thần, nói chuyện của vua của quan, đâu phải là chuyện của Phật nói đâu. Nhưng mà tại vì cái lợi ích của họ, cho nên vì họ mà phải nói. Thành ra nói nhiều vậy mà thì thật chẳng có nói gì. Cái mục tiêu của Phật không phải là ở chỗ đó. Cái chỗ của Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, đưa các vị tới cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ cơ. Nhưng mà bây giờ đâu phải người nào cũng có trình độ như vậy. Do vậy cho nên là cần thân nào là hiện thân nấy, nói ngang bằng với cái hiểu biết của họ. Cho nên nói rất nhiều mà kỳ thật không nói gì, vì không phải cái mục tiêu. Nói như vậy mà không đạt mục đích, không đạt yêu cầu, không phải là cái hoài bão xuất thế ở đời là như vậy. Cho nên cái này học này nghiên cứu rất là thú vị. Sư tử vương một mình trụ chốn sơn lâm, cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường, đành cao ba xa chạy hết. Đây mượn sư tử lại với các cái cầm thú ở rừng để ví cái thân phận của cái người tu hành cùng với mọi cái thứ gọi là tôn giáo khác. Ở đây mình không dám nói cái tôn giáo của người ta, tôn giáo nào người ta cũng có cái tôn chỉ của người ta, nhưng mà đây là nói cái tà giáo, các cái tà giáo mà đối với cái giáo lý của đạo Phật á, các cái tà giáo đó thì đối với giáo lý đạo Phật á, nó kỵ nhau, nó sợ nhau, cũng giống như là các cái loài cầm thú tầm thường mà gặp sư tử vậy, không muốn chạy cũng phải chạy, đành cao bay xa chạy hết, không muốn chạy cũng phải chạy, vì cái tà giáo mà rừng cái quý thuần chiêu đàn không tạm. Sư tử vương một mình trụ chốn thâm u, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u. Còn sách nho thì là sách nho thì nó nhân chí sát là tắc vô đồ, thủy chí thanh là tắc vô ngư. Cho nên mấy câu này mà suy gẫm nó nhiều mặt nó hay lắm. Nước mà trong quá không có cá, không có cá ở, cá không ở không sinh. Còn người mà có một cái nhận thức, có một cái xét nét sâu tế nhị và thâm trầm á, thì khó kiếm bạn lắm, khó kiếm bạn. Cho nên là sanh ngã giả phụ mẫu mà thành ngã giả bằng hữu. Cái người sanh ra ta là cha mẹ, mà cái người làm nên cho ta là bậu bạn. Mà bậu bạn á, thì kiếp bằng tu thắng kỹ, tợ ngã bất như vô. Mình chơi với bạn là nó phải có cái sự bổ ích trao đổi qua lại. Cho nên những cái người bạn đó mà nó tệ hơn mình quá, ví dụ như giờ mình cái người đàng hoàng vậy mà mình chơi với những cái người mà nghĩa là cứ say xưa nhậu nhẹt ly bì rồi bỏ phế công việc nhà rồi không làm ăn gì hết, đầu đường xó chợ siêu đình ngã quán vậy, thì mình chơi người bạn vậy thì phải hỏi mình thế nào cuộc đời mình rồi sẽ ra sao. Nếu không ngang bằng với họ thì chơi với họ làm sao được, mà ngang bằng với họ thì mình có chịu nổi cái đó không. Vì vậy mà sư tử vương một mình trụ chống sơn lâm, vì vậy mà người mà xét nét kỹ rồi là khó tìm được bạn. Chơi một mình cảnh thâm u tịch tĩnh tự nhàn du, chơi với núi với rừng với cây với cỏ với sông ngòi với trẻ con lại với tiếng chim kêu vượn hú, đây là một sự thật. Sư tử vương một mình trụ chống thâm u cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, chơi một mình nín khe, đi trong suối trong rừng trong đồng nội vậy, mà không phải là không nói nha, lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, không phải là không có nói. Vì vậy cho nên ở trong cái cảnh thâm u tịch mịch tự nhàn du vậy mà không hề có buồn. Cái chỗ này là cái chỗ ngộ nghĩnh lắm, cái này gọi là cái bất khả tư nghị giải thoát pháp môn của kinh Di Ma Cật nói đó. Người thường nhìn không có biết được cái thú vui của cái người tu hành đâu. Người có ý chí quyết đi con đường giải thoát giác ngộ, tự lập chí tạo cho mình một cái hoàn cảnh sống, một cái thú vui riêng, một môi trường tiêu khiển và giải trí không giống với cái cách thức, cái cách sinh hoạt của những bậc phong lưu, những hàng quý tộc giàu sang trong xã hội. Cái vui của người đạo không có giống như những người phong lưu quý tộc giàu sang trong xã hội. Cái này là Phật tử nào mà muốn tu là để ý thử coi. Nếu mà mình tập thành ra cái kiểu mà phong lưu, kiểu quý tộc, kiểu già sang trong xã hội đó là không bao giờ mình đi đụng tới được cái da với cái thịt của cái đạo giải thoát giác ngộ đâu. Ở đầu mãi chân lông mà. Cái này phần tôi thì thành thật mà nói tôi thấy rất là kỹ. Cho nên tôi đi các cái chỗ vùng quê mà am cốc chùa chiền nghèo nàn ở trong quê mùa, chưa bao giờ tôi có cái ý niệm là xem thường. Không có ý niệm xem thường. Vấn đề xem thường hay không là nhìn cái người đó, cái cách ăn ở đạo đức của người đó, chứ còn cái cảnh mà đơn sơ giản dị không có, không bao giờ có ý nghĩ xem thường. Ngược lại những cái chùa chiền mà giống như cung điện của hoàng gia, chưa bao giờ có ý khâm phục. Không bao giờ có ý khâm phục. Người ta thường hay nói là phò thịnh chứ không mấy ai phò suy. Nhưng mà đối với tôi, thịnh không có nghĩa là giàu có sang trọng cái kiểu của cung điện, của hoàng gia, của công thần, của tể tướng, của những nhà quyền quý. Cho nên là thịnh ở đây là phải là của người tu hành, là phải cái đạo đức đó thịnh cơ. Chứ còn cái sự nghiệp, cái gian sang, cái vật chất mà thịnh thì không phải đâu. Đừng có tin cái đó. Cho nên là phải tạo cái cách vui riêng. Chứ bài cái trò của công, của vua, của quan, của những nhà quý tộc, không phải. Tác giả chính đạo ca phát họa cái cách tự vui của mình. Vui với cảnh thâm u, tịch mịch. Vui cảnh thâm u, tịch mịch. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Cảnh thâm u, tịch mịch mà nói rất là dữ. Nói ào ạt, nói trong trí của mình toàn là cái chân lý. Nó làm cho mình giải thoát thanh tịnh vô cùng. Cái đó không có đi trong cái môi trường, cái hoàn cảnh đó, không có thực hành cái đó, không biết. Riêng về bản thân tôi thì tôi không có dám sánh như những vật mà tiền bối mà người ta đạo cao đức cả. Nhưng mà tôi về trên cái vùng trong quê hẻo lắm. Coi như là hàng ngày, là ngày nào tôi rảnh là tôi đọc kinh sách, rồi nó mệt rồi là tôi cởi xe tôi vô 5-7 cây số ở trong rừng sâu, ở trong quê hẻo lắm. Tôi đem ra cái ghế nhỏ tôi ngồi, hoặc là cái miếng vải tôi trải tôi ngồi với những cái bụi tre, những cái khóm trúc nào tôi nghe những cái con chim cu đất nó gái, những cái chim cuỗng nó kêu, chú cha ơi nó tuyệt vời biết là chừng nào. Mà nó thâm u tịch mịch vậy mà tự nhàn vô cảnh đó nó vô cùng sung sướng. Cho nên là với tôi mà nghĩa là các Phật tử đi nghe kinh rồi còn nói rằng là thỉnh thoảng là còn đi nhảy đầm này chơi nó cái Nam Mô hay gì đâu hết. Tôi không biết các ngài tu kiểu sao chứ còn. Nếu mà thiết tinh mà còn vui cái đó đó. Là không phải cái vui của cái người mà nếm được cái hương vị của đạo đâu. Tác giả chứng đạo ca phát quả cách tu. Cái cách tự vui của mình. Vui với cảnh thâm u tịch mịch. Vui với cây cỏ, núi rừng, quanh quẻ, cô liêu. Sư Tử Dương một mình trụ chống thâm u. Để nào mà các vị vui được cái đó, đó là các vị có nếm được cái hương vị của đạo giải thoát rồi đó. Còn bằng không nếm được vậy là chưa có gì đáng mừng hết. Dù là các vị có một ngày mình nhất ra là 100 trang, 1000 trang, miệng nói ra là bao nhiêu lời lẽ đi nữa, các vị cũng không thưởng thức được cái hương vị của giải thoát giác ngộ đâu. Rồi người tu sĩ rảo bước theo mé suối chân rừng, khi nhìn cảnh chiều tà ác vàng vừa khuất núi, lúc thưởng thức trăng xanh gió mát, khi thì thiền định với cội tùng xanh, lúc thì quán chiếu sự màu nhiễm về cái chân lý duyên sanh của vạn tượng, xum la muôn hồng nhìn tía. Cái này là một sự thật rất là vui. Cho nên tôi xin thành thật báo cáo đại chúng là trên tôi là những cái suối trong xa vậy, là tôi cởi xe đi vô múc 5-7 cây số rồi tôi ra cái mé suối, cái chân rừng, chân đồi vậy đó. Tôi ngồi mà tôi tư duy, tôi tỉnh tọa, tôi quán chiếu cái chân lý cuộc đời, nên là nó nhẹ nhàng vô cùng. Đó là sự thật. Vui với cảnh thâm u tịch mịch, vui với cây cỏ núi rừng quạnh quẻ cô liêu. Rồi người tu sĩ rảo bước theo mé suối chân rừng, khi nhìn cảnh chiều tà ác vàng dừa khuất núi, lúc thưởng thức trăng thanh gió mát, khi thiền định với cội tùng xanh, lúc thì quán chiếu sự màu nhiệm về cái chân lý duyên sanh của hiện tượng xum la muôn hồng nhìn tía. Ta quán chiếu cái chân lý duyên sanh, có khi ta coi con sâu của cái cây, nó ăn cái cây măng cầu xiêm. Thường thường là cây măng cầu xiêm có con sâu rất đẹp. Cái vàng của nó là vàng thiệt của mình không bằng. Nó có những lần đỏ rất đẹp, cái vàng rất đẹp. Hỏi cho ai làm ra cái đó? Không ai trả lời được hết. mà nói là tánh như thế, tướng như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, nó như thế, là như thế. Cái chân lý duyên sanh nó như vậy. Bản thân con sâu đó nó không hề nói nó đẹp, bản thân con sâu đó nó cũng không hề nói nó là màu gì. Vậy mà cái màu đó là nhất thiết di tâm tạo, do mình phân biệt mà mình nhận thức nó sinh ra cái màu đó, rồi mình đặt cho nó là cái màu kim tuyết hay là màu gì đó là do mình. Chứ còn nó là như vậy, là như vậy. Nhìn con sâu, thấy sự hoạt động của con sâu, nhìn con chim trên cành, sự hoạt động và hình ảnh màu sắc của con chim, tư duy quán chiếu về cái chân lý duyên sanh của nó rất là hay. Mình nói nó đẹp chứ nó không hề nói nó đẹp. Nó là một pháp ở trong vạn pháp. Nhân như thế, duyên như thế, nó ra quả như thế và báo như thế. Nếu mình đặt cái vấn đề mà đam mê nhấn trước gì đó là mình phân biệt, đó là cái sai lầm của sáu giác quan của mình mà ra. Chứ còn các pháp thì tự tánh đều là thanh tịnh hết. Nhìn ra một cái cây thuốc lá, cây thuốc lá tội tình gì, nó cũng giống như tất cả cây cỏ khác. Vậy mà mình lấy cây thuốc lá này mình làm một cái loại để mình hút hít, rồi mình chế biến ra một cái thứ mà hút hít và cả thế giới đều là báo động nguy hiểm. Nhưng mà thật sự cây thuốc lá có phải là nó là nguyên nhân đau khổ cho con người đâu. Bây giờ bên Mỹ luôn có cái văn minh lạ lùng là những người mà nghiện thuốc lá là 30-40 năm nay, bây giờ họ lao phổi, giờ họ ung thư, họ kiện hãng thuốc lá, bây giờ coi như thường hết không đủ, đâm đơn kiện ào, mà tòa án phải xử mỗi người là mấy trăm ngàn đô, mấy chục ngàn đô tùy theo bệnh, hãng thuốc lá phải thường hết. Hay vậy đó, cuộc đời nó ngộ vậy đó. Từ cái chỗ cái vấn đề mà hãng thuốc lá sạc nghiệp, ở đây mình quán chiếu coi cây thuốc lá là cái gì, thế thì cây thuốc lá là hoàn toàn là giống như tất cả cỏ cây khác. Vậy mà con người vì nó mà lụy, mà lao phổi, mà ung thư và đủ thứ bệnh, huyết áp cao vân vân. Cho nên tôi mới nhớ tới là Việt Nam mình mà mấy năm nay mà cho đầu tư mấy cái hãng thuốc lá đó, tôi suy nghĩ tôi không có vui. Chưa cần thiết cho đầu tư cái đó. Hút thuốc đen vậy là hút được, hút không được thôi. Bây giờ mình khỏi bỏ bao nhiêu tỷ, mình khỏi tốn bao nhiêu đất, bây giờ mình cho đầu tư bao nhiêu hãng thuốc lá. Trong khi là người ta là ta kiện, ta bắt thường là tàn sát. Còn mình bây giờ đi cho đầu tư cái đó về để gọi là danh dự của đất nước mình, hút thuốc có cán người với ta, danh dự vậy đó sao? Cho nên cái đó là cái thiệt thòi lỗ lã mà mình chưa theo kịp cái tầm cỡ văn minh của thế giới. Bên Mỹ thì bất thường hẳn hoi mà. Tòa án bất thường hẳn hoi lên TV đàng hoàng. Ngộ vậy đó. Cho nên là cái mình tư duy cái chân lý duyên sanh của vạn tượng xâm la, muôn hồng nghìn tía. Cái gì mình cũng có cái cơ sở để mình tư duy được hết. Người tu sĩ không có thời giờ nhiều trong cái việc thù tạc vãng lai. Chỗ này đó, tôi thấy rằng là trong cái giới tu sĩ của chúng tôi đó mà, thù tạc vãng lai nhiều quá. Không phải vai trò và nhiệm vụ của mình đâu. Mình phải bớt đi. Người tu mà mình cũng cứ mình đáp ứng theo cái yêu cầu đó như vậy thì là đâu phải là cái vai trò, cái nhiệm vụ của mình nữa. Cho nên Đức Phật xưa kia là sao nhỉ, mà có Bồ Đề Niết Bàn là tại vì nhất bát thiên gia phạn mà cô thân vạn lý du, nó gác bỏ hết, nó có cái điều kiện mà an lành chứ. Nếu mà vãng lai thù tạc thì làm sao mà có an lành được. Cho nên cái này là cái khó nói lắm, khó nói lắm. Nhân trí xác tắc vô đồ, người mà xét biết kỹ, hiểu biết kỹ rồi không có bạn. Nước mà trong quá thủy trí thanh là tắc vô ngư, nước trong quá không có cá. Người tu hành mà mình cũng xét kỹ quá thì chỉ còn có cách là làm sư tử, là một mình trụ ở chốn thâm u. Rồi thì cảnh sơn lâm mà tịch tỉnh tự nhàn nhu, có một mình ở trong đó vậy thôi. Rồi cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết thì chỉ ở một mình đó vậy. Vì là sư tử mà. Cho nên người tu sĩ không có thời giờ nhiều trong việc giảng lai thù tạc, tiếp nhân xử sự và thường tự nhủ rằng thường độc hành, thường độc bộ. Đó, cái lối sống của người tu sĩ đó. Chỉ đặt giả bên đồng du niết bàn lộ, còn bằng không điều cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình vui giới theo nhịp bước chân đi. Mặc dầu là tôi nhẫn mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thượng lạc. Không như ý tôi nguyện làm người cổ lỗ sĩ. Tôi làm người cổ lỗ sĩ, tôi giả ngu, tôi giả dại, tôi giả khờ, tôi ở một mình trụ trong chốn sơn, trong chốn tâm u. Cảnh sơn lâm tịch tỉnh tự nhàn du.
cho nên không được vậy. Tôi nguyện làm người có lỗi, sống theo mình. Theo mình nghĩa là theo cái đường lối, cái lập trường của mình. Sống theo mình, sống với gió mát tăng thanh. Dù xương trơ thân đét, thịt có teo gầy đi nữa, không ân hận. Tôi vui với cái lập trường kiên định ấy. Cho nên cái tiếng đạo ca này nghĩa là nó bồi dưỡng, nó tôi luyện cho cái tâm hồn của cái người tu của mà. Một cách sống rất là anh hùng, mà cũng có thể nói là cô đơn, mà phải chấp nhận cái cô đơn trên đường đạo, thì mình mới nếm được cái hương vị của giải thoát, của giác ngộ thôi. Người tu sĩ đâu có dễ tìm đạt giả để mà đồng du niết bàn lộ. Đâu có dễ gì tìm. Nước trong quá không có cá. Người mà hiểu nhiều quá khó kiếm bạn. Thôi thì điệu cổ thần thanh phong tự cao, mà mạo tụy cốt can nhân bất cố. Thì mình chấp nhận dầu thân, xương trơ thân đét, thịt teo gầy, không ân hận, phải vui với cái lập trường kiên định đó. Nói cái này là người xuất gia thì là nó rõ hơn, đáp ứng cái yêu cầu cho người xuất gia rất là tốt. Còn người tại gia thì phải nói là khó làm. Nhưng mà các vị đã bằng lòng nghe rồi thì trong tương lai mình là tuy là thân chưa xuất gia nhưng mà tâm xuất gia thì sao? À, tâm xuất gia cứ giữ những lập trường này mà sống, tức là các vị xuất gia rồi đó. Người tại gia người ta có quyền hưởng được cái bồ đề niết bàn chứ.